Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10. Yên Thế tập trung phát triển đa dạng cây con, từng bước phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững. Cầu vượt dân sinh qua quốc lộ 1 đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong tháng 12 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 để xem xét cho ý kiến đối với một số nội dung trọng tâm. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh chủ tọa phiên họp. Dự họp có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà. Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo giải trình của Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh về một số nội dung trong việc chấp hành luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban thảo luận yêu cầu hai ngành giải trình làm rõ một số vấn đề, như mặc dù Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo xử lý 11 kiến nghị của Sở Tư pháp có nội dung cụ thể, tuy nhiên việc đeo bám, theo dõi, giám sát chất lượng xử lý còn hạn chế, chuyển biến chậm. Kết quả xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực còn hạn chế, việc khắc phục hạn chế còn chậm, chưa có chuyển biến mạnh. Chưa có hình thức xử lý về trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, còn buông lỏng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Phát biểu kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh yêu cầu các cấp ngành cần phải nhận thức rõ xử lý vi phạm hành chính là biện pháp răn đe, giáo dục, phòng ngừa nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức và công dân. Nếu quản lý hành chính tốt sẽ giảm vi phạm hình sự, hạn chế vi phạm pháp luật. Do vậy, thời gian tới đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương đổi mới về phương pháp, cách làm sao cho hiệu quả. Cần chấn chỉnh ngay những tồn tại hạn chế trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt cần xem xét trách nhiệm cá nhân trong thực thi nhiệm vụ. Một nội dung khác cũng được tập trung thảo luận, xem xét và yêu cầu giải trình làm rõ tại phiên họp, đó là công tác xã hội hóa các hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay.
Chiều 24 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và định hướng phát triển chăn nuôi thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch động vật tỉnh chủ trì hội nghị. Tháng 3 năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã bắt đầu xuất hiện tại Bắc Giang. Đến nay, sau 7 tháng phòng chống bệnh dịch, toàn tỉnh đã phải chôn hủy hơn 272.000 con lợn, tương ứng trên 14.500 tấn buộc phải tiêu hủy, thiệt hại lên đến gần 400 tỷ đồng. Hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi đã bước đầu được khống chế, số lượng lợn ốm chết phải chôn hủy ngày càng giảm mạnh. Có 196 xã phường thị trấn của 10 huyện thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh lợn ốm chết phải chôn hủy. Tuy nhiên vẫn còn 24 xã phường thuộc 8 huyện thành phố có ổ dịch tả lợn châu Phi tái phát sau 30 ngày. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chỉ rõ, quá trình tổ chức phòng chống dịch bệnh còn nhiều tồn tại hạn chế, như cơ quan chuyên môn còn lúng túng, người chăn nuôi còn chưa thực sự trách nhiệm trong phòng dịch. Đặc biệt một số địa phương chưa quan tâm đến công tác phòng dịch khiến dịch bệnh lây lan mạnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái cho rằng một trong những bài học kinh nghiệm lớn nhất rút ra là ở đâu người đứng đầu quan tâm chỉ đạo thì ở đó công tác phòng chống dịch sẽ tốt hơn. Thời gian tới dịch bệnh còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, do đó cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Đối với việc tái đàn, Sở Nông nghiệp cần có lộ trình cụ thể để đảm bảo an toàn dịch bệnh, cùng đó làm tốt công tác giám sát quản lý thị trường, việc giết mổ quản lý chặt chẽ thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra cần triển khai hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi bị thiệt hại, đảm bảo công khai minh bạch. Các huyện cần tập trung chỉ đạo chăn nuôi an toàn. Đối với các hộ trang trại trước khi tái đàn phải tiêu độc khử trùng theo đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn thì mới được tái đàn.
Sáng 24 tháng 10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường cho ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi luật cán bộ công chức và luật viên chức. Ông Trần Văn Lâm, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cũng đã tham gia đóng góp, trong đó tập trung tới việc đề nghị cần có tiêu chí và quy định cụ thể để thu hút trọng dụng nhân tài. Theo đó, ông Trần Văn Lâm, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang băn khoăn tại sao trong luật chỉ đề cập tới vấn đề người tài trong lĩnh vực công vụ, như vậy là rất hẹp. Vậy còn tất cả những lĩnh vực khác thì sao? Mỗi lĩnh vực lại đều phải xây dựng một luật để trọng dụng người tài thì liệu có khả thi không? Thứ hai là các quy định trong luật cụ thể hóa của dự thảo nghị định cho thấy phạm vi chỉ để áp dụng đối với những người đã nằm trong hệ thống công chức. Ông Trần Văn Lâm nêu ý kiến.
Các cái quy trình trong công tác cán bộ thì chúng ta cũng đang từng bước đặt ra cái mục tiêu là phải hoàn thiện nó để mà tạo điều kiện cho tất cả những người có năng lực ở trong hệ thống chính trị nói chung, rồi trong bộ phận công chức nói riêng, những người có năng lực, trình độ, phẩm chất, phát huy tài năng cống hiến. Như vậy thì cũng không cần thiết, cái khung chính sách đặt ra này không cần thiết. Và nếu như chúng ta ở đây Đặt ra cái vấn đề là phải thu hút người tài thì tôi nghĩ rằng cái khung chính sách mà nếu đưa ra thì là đưa ra để mà thu hút những người ngoài hệ thống tham gia đóng góp vào cái quản trị quốc gia xây dựng đất nước.
Cũng theo ông Trần Văn Lâm, người thực tài không quá khó để nhận biết, người lãnh đạo có trách nhiệm, có thực ý trọng dụng nhân tài thì cũng không khó để phát hiện nhân tài mình cần. Trong khi chưa đủ luận cứ khoa học để xây dựng các tiêu chí nhận diện người tài, luật pháp cũng chưa nên quy định khung chính sách quá rườm rà, nhiều khê phức tạp. Ông Trần Văn Lâm cho rằng,
tôi thiết nghĩ rằng ở cái luật này, có lẽ cũng chỉ cần quy định một cái điểm để giao cho người đứng đầu chính phủ có thẩm quyền quyết định một số các chính sách vượt khung pháp luật trong cái công tác cán bộ rồi thì trong cái chính sách đãi ngộ để mà thu hút, để mà lôi kéo những người tài có ở ngoài hệ thống chính trị tham gia vào phục vụ đất nước. Như vậy thì nó khả thi, nó đề cao được cái trách nhiệm của người lãnh đạo trong việc lựa chọn sử dụng người tài phục vụ đất nước và cũng tránh được cái tình trạng là đưa ra đấy rồi thì dàn trải, làm phong trào, lệch lạc dẫn đến những cái tiêu cực không đáng có.
Bên cạnh đó, ông Trần Văn Lâm cũng cho rằng những sửa đổi trong ngạch bậc công chức trong dự thảo đưa ra hiện nay chưa có nhiều sự thay đổi trong giải quyết vấn đề cải cách tiền lương. Vì vậy, việc sửa đổi lần này cần quy định rõ nguyên tắc trả lương theo vị trí việc làm, ngạch bậc công chức chỉ là một căn cứ để bố trí vào vị trí việc làm phù hợp, không phải là căn cứ chính để trả lương.
Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong hiện là một trong 10 doanh nghiệp may xuất khẩu lớn nhất Việt Nam. Không chỉ mở rộng về quy mô mà doanh nghiệp này còn nỗ lực chăm lo đời sống người lao động, phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo thu nhập bình quân 500 đô la một tháng. Với sản lượng hàng triệu sản phẩm mỗi năm, công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong đã có sự tăng trưởng đều trong những năm gần đây. Doanh thu của doanh nghiệp hiện đạt hơn 1.300 tỷ đồng mỗi năm. Hiện doanh nghiệp này đang tạo việc làm cho gần 7.300 lao động, thu nhập bình quân đạt khoảng 400 đô la Mỹ một người một tháng. Để thu hút người lao động và làm việc và gắn bó với công việc, công ty đã có nhiều hình thức chăm lo người lao động về cả thu nhập và đời sống tinh thần. Trong 3 năm qua, doanh nghiệp đã đầu tư hơn 170 tỷ đồng đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu suất lao động, thường xuyên cải thiện môi trường làm việc. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn thường xuyên phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua với các nội dung gắn liền với công việc của từng bộ phận sản xuất.
Xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa là ưu tiên trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thời gian qua huyện Tân Yên đã dành nguồn lực tập trung xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, các cánh đồng mẫu và phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Do đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đã tăng lên đáng kể. Hiện Tân Yên đã xây dựng thành công 60 vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa với các loại cây trồng thế mạnh như măng tre Bát Độ, dưa, ngô ngọt, lạc, quy mô từ 3 đến 20 hecta, tập trung ở các xã Ngọc Thiện, Quế Nham, Ngọc Châu, Liên Sơn. 24 cánh đồng mẫu, trong đó có 23 cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao, một cánh đồng rau màu tại các xã Lan Giới, Phúc Sơn, Ngọc Thiện. Ngoài ra, huyện còn có 17 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất an toàn, nhà màng, nhà lưới. Để thu hút các hộ nông dân cùng tham gia sản xuất, huyện Tân Yên có cơ chế hỗ trợ đối với vùng sản xuất rau quả chế biến, rau quả thực phẩm, mô hình ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tăng cường liên kết với các tổ chức cá nhân vào đầu tư sản xuất tiêu thụ, đẩy mạnh thị trường thông qua hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại. Từ các hoạt động này, giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm của huyện đạt trên 3.500 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 54 triệu đồng một năm.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Thế được biết đến với thương hiệu gà đồi. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, địa phương này đã khai thác lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên, tập trung phát triển đa dạng cây con, từng bước phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững. Bởi thế, trên địa bàn đã hình thành nhiều mô hình kinh tế vườn đồi, vườn rừng gắn với phát triển chăn nuôi nhằm tạo ra các sản phẩm mũi nhọn của địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
2 năm trở lại đây, Yên Thế tập trung phát triển đàn dê, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đàn dê giống nhằm tạo ra đàn dê thương phẩm có năng suất, chất lượng tốt, từng bước hình thành vùng sản xuất dê hàng hóa. Phong trào nuôi dê phát triển mạnh tại các xã vùng cao Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Vương, Đồng Tiến, Hồng Kỳ, Đồng Hưu. Tổng sản lượng dê hàng năm của huyện lên tới 800 tấn. Tại xã Hồng Kỳ, địa phương trọng điểm nuôi dê, quy mô tổng đàn được mở rộng. Ông Nguyễn Văn Tái, thôn Trại Nhất, xã Hồng Kỳ cho biết.
Thế và hiện nay cái đàn dê của Hồng Kỳ là sau cái dịch tả châu Phi giờ phát triển rất nhanh. Nó lên cỡ khoảng độ 4-5 nghìn con. Bởi vì là gia đình người ta bây giờ nuôi không chăn nuôi lợn á, thì nó chuyển sang dê. Dê bây giờ là có những hộ là từ 50 con đến 100 con, cũng có hộ đến 100 con. Thế cho nên là cái đàn dê hiện nay phát triển rất tốt.
Với nhiều lợi thế về diện tích cây ăn quả, cây lâm nghiệp lớn và rừng, Yên Thế cũng đã tập trung đẩy mạnh phát triển đàn ong lấy mật. Toàn huyện hiện có hàng trăm hộ đang làm nghề nuôi ong lấy mật, trong đó chủ yếu phát triển các giống ong nội có chất lượng mật cao. Tổng đàn ong của địa phương đạt trên 8.000 đàn với khoảng 60 tấn mật mỗi năm. Ông Vũ Văn Nghê, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dê và Ong Hồng Kỳ Yên Thế nói rõ thêm.
Tới đây là cũng sẽ chuyên sâu hơn, tức là kể cả những người ở trong thôn, trong xóm là cũng một số là cũng có ý định, tức là gì à, theo vào hợp tác xã và muốn tức là để phát triển nhân rộng cái số lượng đàn ong và gọi là thúc đẩy để làm cho cái thương hiệu mật ong của gì à, Hồng Kỳ và của Yên Thế là gì à, sẽ mở rộng lớn hơn ra thị trường.
Vài năm gần đây, Yên Thế có nhiều đổi mới về quan điểm cách làm trong phát triển nông nghiệp, trong đó chú trọng liên kết chuỗi giá trị, nâng tầm sản phẩm đặc trưng của địa phương. Các hộ nông dân, nhà quản lý đã có sự thay đổi rất lớn về nhận thức, tư duy trong sản xuất an toàn, liên kết, hợp tác, giá trị nông sản vì thế cũng được nâng lên. Ông Hoàng Văn Hà, bản ven xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, phấn khởi cho biết.
Thì chúng tôi tham gia về hợp tác xã là chất lượng chè với lại kể cả về cái năng suất này, cái chất lượng này và bao tiêu sản phẩm thì nó cũng dễ dàng hơn và nâng cao được cái giá trị để mà thương lái đến tận nơi và giao cho hợp tác xã về sản phẩm của gia đình cũng cái chất lượng cũng tương đối là tốt.
Trong định hướng, huyện Yên Thế chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng bền vững, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng, khảo sát một số loại cây trồng mới đưa vào sản xuất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất theo hướng tăng cường xây dựng vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, hình thành các hợp tác xã, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, hiệu quả kinh tế.
Để hoàn thành cầu vượt dân sinh quốc lộ 1 đoạn qua khu công nghiệp Vân Trung trong tháng 12 năm nay, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của cầu. Cho đến thời điểm này, đơn vị thi công đã hoàn thành việc ép cọc móng của cây cầu và đang tiến hành thi công các hạng mục khác của kết cấu phần dưới cầu. Cầu vượt quốc lộ 1 được thiết kế dành cho xe thô sơ và người đi bộ. Cầu có chiều dài 46m, rộng 5m. Phần trên được xây dựng bằng kết cấu thép. Khi cây cầu hoàn thành sẽ khắc phục được tình trạng công nhân khu công nghiệp đi cắt ngang qua quốc lộ 1 gây mất trật tự giao thông và tai nạn giao thông, đồng thời giảm được tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cống chui, đường gom dân sinh của quốc lộ 1. Ngoài cây cầu này, Sở Giao thông Vận tải cũng đang chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu vượt dân sinh quốc lộ 37 qua địa bàn khu công nghiệp Đình Chám.
Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt với tổng số tiền là 15 tỷ đồng. Những lỗi vi phạm chủ yếu mà người điều khiển phương tiện giao thông mắc phải là chạy quá tốc độ quy định trong khu vực đông dân cư, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện, chở hàng quá khổ quá tải. Ngoài xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã tiến hành tước hơn 2.700 giấy phép lái xe các loại. Từ nay đến cuối năm, công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn tiếp tục được Phòng Cảnh sát Giao thông tăng cường thực hiện trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.
Theo báo Bắc Giang điện tử, ngày 24 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 16 đối tượng, trong đó có 11 phụ nữ về hành vi đánh bạc và gá bạc. Cùng với ra quyết định khởi tố, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện lệnh tạm giam đối với Dương Quỳnh Nga, sinh năm 1977, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, do đối tượng đã có 2 tiền án về tội đánh bạc. Các đối tượng còn lại được cho tại ngoại, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Ánh Nguyệt, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của phát thanh viên Ánh Nguyệt, Hoàng Dương. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.